Lời của biển. Tôi ngồi trên mỏm đá, thả hai chân đông đưa dưới nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát. Một làn sương muối phủ nhẹ trên mặt nước, làn môi tôi cảm nhận được vị mặn của muối. Trên cao, từng đàn hải âu đang bay lượn, réo gọi nhau tìm thức ăn. Chợt một tiếng động nào đó cắt ngang giấc mơ êm đềm của tôi. Đại dương đã biến mất, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng vắng vẻ này. Trên chiếc bàn cạnh giường là những chiếc vỏ sò được sắp xếp một cách khéo léo và gọn gàng. Kỷ niệm của những lần đi chơi biển cùng gia đình đã được tôi cất giữ cẩn thận. Tôi với tay lấy chiếc vỏ ốc mà mẹ tôi rất yêu thích, rồi đặt vào tai để lắng nghe âm thanh của sóng biển vọng về, âm thanh của những hoài niệm dấu yêu trong tâm trí tôi. Mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư cách đây một năm. Trong khoảng thời gian đó, mẹ đã trải qua không biết bao nhiêu bệnh viện, thử nghiệm gần hết các phương pháp xạ trị rồi hóa trị để mong khống chế căn bệnh quái ác đang dần làm ngắn lại cuộc sống của mẹ. Và tôi biết lần này mẹ tôi sẽ không quay trở về nhà được nữa. Cứ mỗi năm, bố mẹ đều đưa tôi đi nghỉ hè ở biển. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bờ cát vàng xa tích tắp. Bố mẹ thường nhấc tôi lên cao vì sợ những cơn sóng tràn vào bờ làm ướt đôi bàn chân nhỏ xíu của tôi. Trong những cơn sóng hiền hòa, bố đã tập bơi cho tôi. Tôi rất thích cảm giác đắm mình trong làn nước biển. Bên cạnh là cánh tay mạnh mẽ của bố và bàn tay mềm mại của mẹ. Phải sau nhiều lần biết được vị mặn của nước biển là thế nào, tôi mới cải thiện được khả năng bơi lội của mình. Những kỷ niệm thân thương của chúng tôi không được lưu giữ trên phim hay đặt trong bất kỳ tập ảnh nào. Tất cả đều được lưu giữ trong cát, gió và nước của biển khơi vô tận. Mùa hè năm ngoái là lần cuối cùng gia đình chúng tôi cùng nhau đi biển. Mùa hè năm nay cũng đã trôi qua gần hết, nhưng kỷ niệm mà tôi có được chỉ là những khoảng thời gian ở bệnh viện, là hy vọng tiếp theo tuyệt vọng, là nỗi sợ hãi hòa lẫn cùng nước mắt. Tôi nhìn mẹ đang thiếp đi trong giấc ngủ thanh bình sau khi được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Tôi bật khóc và tự hỏi, tại sao mẹ phải chịu căn bệnh quái ác đó chứ? Làm sao tôi có thể sống thiếu mẹ được? Xin đừng mang mẹ tôi đi. Nước mắt và tiếng khóc của tôi nhỏ dần, như một liệu pháp thôi miên, giúp mẹ và tôi có thể chìm vào giấc ngủ bình yên quá đỗi hiếm hoi của mỗi người. Cát bụi lại trở về cát bụi. Giọng nói đều đều của vị mục sư vang lên, trong khi bố và tôi cầm từng nắm tro của mẹ rải đều trên mặt biển. Những hạt tro li ti nhanh chóng rơi xuống, hòa tan vào sóng biển, số còn lại được gió bốc lên cao. Đó là ước nguyện cuối cùng của mẹ. Mong được trở về với biển, trở về với nơi lưu giữ toàn bộ kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi. Khi đám tang kết thúc, mọi người đến để nói lời cảm thông chia sẻ với gia đình. Tôi là người ở lại sau cùng để chào vĩnh biệt mẹ. Cầm chiếc vỏ sò, tôi đặt vào tai với mong muốn được nghe những âm thanh quen thuộc từ biển và từ mẹ. Nhưng lạ thay, tất cả đều im lặng. Tôi nhìn vào bên trong vỏ ốc và ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một mảnh giấy. Trên đó viết, gửi con gái yêu của mẹ, mẹ rất yêu con và sẽ bên con mãi mãi. Mực có thể tẩy được, nhưng ký ức thì không xóa nhòa theo thời gian. Anita Luce.